Thì như vậy thì chỗ nào là cũng như hết, chớ theo duyên có, đừng trụ không nhẫn, một lòng bằng phẳng thì lặng yên sự sạch. Chớ theo duyên có tức là theo cái có không thì cũng là không được, và đừng trụ cái không nhẫn. Không nhẫn tức là cái trụ vào cái chỗ không đó, không nghĩa là giữ cái không đó mà quên cái có. Không nhẫn tức là mình trụ trong đó, mình không để cho nó không có sanh đó, thì vậy là không sanh cái có nhưng mà trụ vào cái không thì vậy là cũng kẹt. Không tức là kẹt nơi không, thì vậy cho nên là cũng là bệnh. Bởi vậy cho nên gọi là mình theo cái có thì vậy là sanh tâm, không nghĩa là theo duyên có thì sanh cái tâm nó hướng ra bên ngoài, thì vậy là cũng bệnh. Còn trụ vào cái không để mà đối với cái có thì cũng bệnh, tức là cũng còn mắc kẹt hai bên. Ở đây là muốn nhắc là mình phải vượt qua hai cái có và không đó. Cho nên cái quan trọng á là mình nhớ lại, soi trở lại, coi cái gì mà nó đang rõ được hai thứ có và không đó thì cái đó mới là cái chính. Còn cái có và cái không, cái đó không quan trọng. Cái có và cái không đó là thuộc về cái bên ngoài, là thuộc về cái đối tượng. Còn cái mà nó rõ được có và không đó thì cái đó nó không nằm trong có và không. Như vậy thì cái đó mới là cái sáng suốt. Thì tại sao mình lại không nhớ, không sống trở lại cái đó mà lại cứ lo nhớ, lo bám vào cái có cái không, mà cái có không đó là cái có không vô tri thôi, thì có gì mà quan trọng. Nhưng mà mình quen cho nên là cứ theo bám vào cái có hay không đó, rồi có khi thì gọi là tranh cãi nhau về cái có không, rồi cái là thành ra nhiều khi là thành phiền não nữa, cho nên đó là mắc kẹt. Ở đây ngài muốn nhắc là phải quên cái ý niệm có không đó, để sao, để trả về là một lòng bằng phẳng thì lặng yên tự sạch. Tức là trả về cái tâm mà gọi là cái tâm bình thường đó, nghĩa là một lòng đó, tức là một cái tâm nó bằng phẳng, nó bình thường, chứ còn không có phải có trừ có dẹp cái gì khác. Nghĩa là trở về cái tâm gọi là bình thường đó thì tự nhiên nó yên lặng, cho nên đó cũng chính là gọi là trả về cái tâm vô niệm. Mình khởi niệm thì nó có đây có kia, có động có tịnh, và trả về cái tâm vô niệm đó thì tự nhiên nó mọi cái nó được yên lặng. Cho nên ở đây gọi là trả về thôi, chứ không phải mình dẹp, mình dẹp cái niệm, tức là dẹp cái niệm để thành vô niệm. Nếu dẹp cái niệm để thành vô niệm thì cũng có lấy có bỏ, tức là dẹp cái này bỏ cái này rồi lấy cái kia, thì vậy là dẹp cái niệm để thành cái vô niệm thì lại thêm một cái vô niệm thứ hai nữa, cho nên cái đó không kéo lại thành bệnh nữa. Bởi vậy ở đây là mình học cái này là coi như là tam tổ chỉ thẳng cho mình vào cái chân thật đó, nghĩa là để cho mình rõ cái gọi là cái tâm thể vô niệm, cái tâm thể thanh tịnh của mình đó nó vốn là thanh tịnh rồi, chứ không có thêm cái gì khác nữa. Chớ có gọi là làm cho nó dậy sóng, chớ làm cho nó gây rắc rối thêm, không. Bởi vậy ở đây mình chỉ cần là buông, trả nó về cái bình thường, cái vô niệm đó thôi, chứ đừng có thêm cái gì khác. Nên gọi là một lòng nó bằng phẳng thì tự nhiên nó yên, nó lặng, nó tự nó sạch hết, chứ không có dấu vết để cho mình trừ, mình dẹp. Rồi hết ngăn, ngăn động về tỉnh, thì hết ngăn thì càng động, chỉ kẹt hai bên, đâu biết một thứ. Nghĩa là theo người tu bình thường thì mình quen sống ở trong động, cho nên mình sợ cái động. Bởi vậy mà tu để ngăn, để chặn cái động, rồi giữ cái tỉnh, nên gọi là ngăn động mà về tỉnh, không? Mà nếu mà ngăn động mà về tỉnh á, thì tức là cũng thuộc về bỏ một bên mà lấy một bên, không? Tức là ngăn cái này rồi về cái kia, lấy cái kia, như vậy thì cũng thuộc về cái tâm lấy bỏ. Mà mình quên rằng cái động cái tỉnh đó cũng là cái tướng gọi là vọng thôi, cái tướng hư dối. Còn cái gọi là cái tâm thể của mình đó thì nó vốn nó lặng rồi, nghĩa là cái động á, đúng ra cái động á thì nó thuộc về cái sanh, gọi là cái sanh trần, không? Nó cũng thuộc về cái trần thôi, mà thuộc về cái sanh, tức là động là khởi lên, tức là nó sanh, như vậy là sanh trần. Còn tỉnh á thì tất nhiên nó lặn xuống, mà lặn xuống tức là thuộc về diệt trần, vậy cũng thuộc về là hai cái trần, sanh và diệt. Đó, tức là một bên thuộc về sanh trần, một bên là thuộc về diệt trần, vậy là cũng thuộc về trần, là cái tướng sinh diệt. Vậy là chưa, cũng chưa phải là cái chỗ chân thật. Cho nên các tổ ngày xưa gọi là mình làm một kiểu đó cũng giống như là lấy đá mà đè cỏ, tức là mình cố mình ngăn cái này để cho về cái kia, thì vậy giống như là mình lấy đá mình đè nó, đè cho nó không có động, nó dừng cái động, không? Thì vậy là cái động đó nó chỉ nép phục qua tạm thời thôi, khi mà hết cái sức ngăn rồi á thì nó cũng động trở lại, nhưng chưa phải là cứu cánh. Bởi vì khi mình gọi là mình ngăn á thì mình lấy cái gì ngăn? Nếu mà ngăn cái động, ví dụ như quý vị mà vọng tưởng nhiều quá, không? Giờ khởi lên cái niệm để mình ngăn dừng nó, không? Thì lấy cái gì mà ngăn dừng? Tức là khởi cái tâm ngăn, không? Mà về khởi cái tâm ngăn thì ngay đó là nó động rồi. Cho nên mình ngăn cái kia mà cái này nó lại động rồi. Cho nên gọi đó gọi là lấy đá đè cỏ, hay gọi là dừng ở trên ngọn đó. Bởi vậy mà ngoại đạo ngày xưa thời Đức Phật đó, có những ngoại đạo cũng tu kiểu mà dừng cái động đó, dừng cho nó không còn động, không còn tưởng gì hết, thành ra vô tưởng. Thành ra vô tưởng, thì khi mà vô tưởng đó thì họ sanh được về cái cõi trời vô tưởng. Thì cõi trời vô tưởng thuộc về trong cái cõi trời là vô sắc đó. Thì sanh về cõi trời đó thì có thể là sống được, nghĩa là hàng vạn năm, không? Hàng vạn kiếp á, không? Nhưng mà khi mà hết, gọi là hết cái sức định đó rồi thì cũng rớt trở lại trong luân hồi, chứ cũng chưa giải thoát được. Đó gọi là còn tạo tác, không? Tức là còn tạo tác cũng gọi là còn có nghiệp. Thì cái nghiệp đây gọi là cái nghiệp bất động, không? Mình hoặc là mình tạo cái nghiệp thiện, nghiệp ác, không? Thì cũng là nghiệp. Còn cái nghiệp này là cái nghiệp bất động, không? Thì cũng là nghiệp. Mà còn nghiệp thì tức là còn sanh tử. Cho nên ở đây nó là dùng cái này mình ngăn cái động này về cái tỉnh kia, thì cũng là gọi là hai bên. Bởi vì như ta nói đó, động tỉnh nó cũng thuộc về trần thôi. Động là cái tướng khởi, còn tỉnh là cái tướng dừng, thì cũng là tướng, không? Mà tướng là cái vô tri. Còn cái mà nó rõ được cái động tỉnh, cái đó mới là cái cốt, cái quan trọng mà mình lại quên. Cho nên bây giờ đây mình phải soi lại, sáng tỏ được cái gì mà rõ được cả hai tướng động và tỉnh đó, thì cái này nó không thuộc trong động và tỉnh. Tức là nó rõ được hai tướng động và tỉnh, thì tất nhiên nó không nằm trong cái động tỉnh đó, và nó suốt qua cả động tỉnh. Thì vậy là ở trong động, không? Hay ở trong tỉnh, thì nó cũng luôn luôn là hiện tiền đây, là hiện hữu đây. Thì cái đó mới là cái chỗ sống chân thật của mình. Thì người tu thiền cần phải sáng tỏ được cái chỗ đó. Cho nên gọi là ngăn động về tỉnh, thì hết ngăn càng động, chỉ kẹt hai bên, không? Đâu biết một thứ, không? Nghĩa là như vậy thì cái đó cũng là nằm trong cái hai bên đối đãi thôi, nghĩa là bên động bên tịnh, mà không rõ được động tịnh nó cũng là trần, mà cái thể của động tịnh đó thì cái đó không có hai, tức là cái mà rõ biết được động tịnh đó, cái đó là không có hai, mình phải cần thấu suốt được cái chỗ đó. Một thứ chẳng thông thì hai chỗ mất công, mà dẹp có thì mất có, mà theo không thì trái không. Mình nếu mà mình không thấu rõ được gọi là cái chỗ mà một gốc kia đó, cái chỗ một thứ đó, cái chỗ mà gọi là rõ được cả động và tịnh đó, rồi cứ theo cái tướng động tướng tịnh, tức là cái tướng sai biệt, thì mình kẹt ở hai đầu. Cho nên gọi là một thứ chẳng thông đó thì hai chỗ nó mất công, nghĩa là mình dụng công nó nhọc nhằn, cứ theo bên này theo bên kia, tức là theo bên động rồi theo bên tịnh, rồi cứ dẹp cái này rồi đến cái kia, thì rốt cuộc rồi thì hết dẹp thì nó lại động trở lại, cho nên gọi là mất cái công phu của mình, là kẹt ở trong cái có cái không, cho nên gọi là dẹp có thì mất có, còn theo không á thì lại trái không. Mình lo mình đuổi dẹp cái có, mà thường thường người gọi là người tu á thì hay mắc kẹt cái bệnh này, tức là mình cố mình dừng mình dẹp những cái có này để mà cho nó không, đó. Mà quên mất rằng chính cái tâm đuổi dẹp đó đó, nó gọi là nó đang hiện hữu nơi mình đây. Thì cái đó mới là cái gọi là cái gốc cái quan trọng, mình lại không nhớ, rồi cứ là nhớ cái có cái không kia để đuổi để dẹp cái có đó, không? Chứ còn cái mà biết đuổi dẹp đó, cái đó thì nó đâu có dính gì với trong cái có cái kia, không? Mà đuổi dẹp nó cũng đâu có cái dính gì trong cái không. Còn giờ đây dẹp cái có rồi mình lại theo về cái không, giữ cái không, không? Thì như vậy tức là mình gọi là quay lưng với cái gọi là cái tự tánh không nơi chính mình, không? Bởi vì cái không đó đó là cái không mà nó cũng đối với cái có, thì cái không đó không khéo thì nó cũng thuộc về cái không gọi là cái không tạo tác, tức là cái không mà do dẹp cái có mà thành không. Còn cái không mà của ngay chính nơi tự tánh của mình đó thì nó vốn là không rồi. Như lục tổ nói cái đó gọi là xưa nay nó vốn là không một vật rồi, thì đâu cần phải dẹp hay là phải thêm cái gì khác nữa.